Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị lên những Phật tử đồng tu, hôm nay tiếp tục chương trình Phật pháp vấn đáp trực tuyến kỳ số 27 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên. Mở đầu câu hỏi, có Phật tử đưa câu hỏi như thế này: con bạch thầy, con thường xuyên vào chùa làm công quả và tham dự các khóa lễ. Con có nghe một bạn đồng tu nói là mình là cư sĩ, đến ở tại chùa tu tập thì phúc rất lớn, là lớn. Con có nghe một bạn đồng tu nói là mình là cư sĩ, đến ở tại chùa tu tập thì phúc rất là lớn, nhưng tổn phúc cũng vô cùng lớn. Bạn phải cẩn trọng khi ở chùa. Kính mong thầy giải đáp giúp con về vấn đề này là như thế nào ạ? Con đến chùa mà ăn cơm do các sư nấu thì có bị tổn phúc không ạ? Phật tử chúng con cần làm gì khi ở chùa để không bị tội ạ? Mong thầy giải đáp giúp con. Có Phật tử nói rằng có bạn đồng tu nói rằng đến chùa làm công quả, ở trong chùa làm công quả vân vân thì phúc rất lớn, nhưng tổn phúc cũng rất lớn, và dặn bạn ấy nói là phải cẩn trọng. Phật tử này muốn thầy giải đáp cái câu hỏi ấy. Thì ở đây thì chúng ta biết là ở trong kinh A Hàm, Đức Phật cũng có nói về công đức của các Phật tử tại gia. Nếu mà phát tâm giữ gìn bát quan trai giới thì công đức vô lượng. Đấy chính là một cái phương pháp tập sự xuất gia. Còn các Phật tử mà chúng ta thu xếp được thời gian đi tới chùa để làm công quả, thậm chí ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt ở tại chùa và sống một cái cuộc sống cũng thanh tịnh thanh bạch như là người xuất gia, thì Đức Phật nói đấy công đức cũng vô lượng, cũng chẳng khác gì người xuất gia vậy. Ở đấy gọi là thân tâm đều có thể xuất gia, nhưng mà chưa được cái hình tướng xuất gia. Đấy, tất nhiên là ở trong chùa thì chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của Phật tử tại gia, khi đến chùa làm công quả chấp tác thì mới được công đức như vậy. Chúng ta cũng nghe nói là nếu ở trong chùa mà không tu tập được thì tổn phúc cũng rất lớn. Câu nói này thì các cụ hòa thượng thượng tọa hay các tổ, cũng như là chúng ta thường thấy các cụ chúng ta hay nói cái câu nói là gì? Nói là ở chùa, gần chùa thì gọi bụt bằng anh, hay là gần chùa gọi Phật bằng anh. Tức là chúng ta ở trong chùa, sống trong chùa, chúng ta chỉ đi nhìn thấy cái lỗi của người khác, hoặc là nhìn thấy lỗi của thầy trụ trì, hoặc là nhìn thấy lỗi của Chư Tôn Đức Tăng Ni, hoặc là nhìn thấy lỗi của các bạn đồng tu, và chúng ta đi chúng ta chỉ trích, chúng ta nói họ là không tốt, vân vân thế này thế khác, và thậm chí là chúng ta thoái tâm bồ đề. Thì cái đó là cái đó gọi là ở trong chùa gọi Phật bằng anh là như thế. Hoặc rằng ở trong chùa lâu ngày chày tháng gọi là chúng ta bị nhờn đó. Chúng ta bị nhờn pháp đó. Chúng ta bị nhờn pháp, và thậm chí là chúng ta lúc đầu vào chùa thì chúng ta kính Phật trọng tăng, nhưng ở vào trong chùa làm công quả được một thời gian thì chúng ta vì nhìn thấy cái lỗi của chư tăng, hoặc rằng chúng ta thì khởi lòng tham sân si nhiều, cho nên chúng ta coi thường tất cả mọi người. Có thể là chúng ta chỉ sợ mỗi thầy trụ trì thôi, còn các Phật tử khác hoặc là các sư khác, các đệ tử của sư phụ mình vân vân chẳng hạn, cũng chỉ ngang hàng với mình thôi, vân vân. Khởi cái tâm suy nghĩ cống cao ngã mạn như vậy, cho nên thậm chí là đấy, cái này thì ở chúng tôi thì va chạm nhiều. Ngày xưa đi tu cũng ở nhiều chùa, lúc còn bé làm tiểu cũng ở nhiều chùa, nào chùa Hương, chùa Thầy, chùa Vạn Niên, rồi sau đó thì cũng đi trụ trì 4, 5, 6 chùa cho đến bây giờ rồi. Đó, cho nên đó, và đặc biệt là cũng gần gũi rất nhiều các quý thầy cùng đồng trang lứa, và cũng nghe các thầy tâm sự với nhau lúc làm tiểu như thế nào, vân vân. Thì thường thường đại đa số các thầy nói là lúc đầu mới vào làm chùa đấy, không chỉ sợ thầy, không phải là sợ thầy trụ trì nhất, mà lại sợ bà vãi nhất. Vì sao lại sợ bà vãi nhất? Ở Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc này thì các Phật tử nam hoặc Phật tử nữ đi làm công quả thì gọi là gì? Gọi là vãi. Gọi là vãi hay là gọi là thủ hộ. Ngày xưa chúng tôi hay đi các chùa miền Bắc này, thường hay chùa nào cũng hay có là một bà vãi, gọi là vãi hộ. Tức là người giúp việc ở trong chùa, trực tiếp ở trong chùa đấy. Thì thường thường 10 bà vãi hộ ở 10 chùa thì phải có 8-9 bà là gì? Rất là ghê gớm. Ghê gớm lắm. Ai muốn đến gặp thầy chủ trì thì phải thông qua bài mới gặp được. Chú tiểu nào đến muốn tu được ở ngôi chùa đó thì phải bước qua được xác bà ấy thì mới có thể tu được. Khủng khiếp lắm. Đấy, ngày xưa chúng tôi cũng ở mấy chùa rồi cũng gặp một vài bà vãi như vậy. À, cũng gặp như vậy, nhưng mà có cái gì được cái mình thì cũng gọi là khéo sống. Cho nên một thời gian sau người ta cũng từ cái chỗ người ta ghét mình, người ta coi mình là cái người man di mọi dợ lúc đầu tiên. Nhưng dần dần chung sống lâu một thời gian, vài tháng hoặc một năm gì đấy, thì người ta lại thấy quý mình. Không hiểu vì sao, lúc đầu thì người ta rất ghét, bảo là mình là người man di mọi dợ. Nhưng dần dần người ta lại thấy quý mình, thấy mến mình, thấy thương mình nhiều hơn. À, thường là như vậy, mấy chùa thì tôi gặp thì thường đều như vậy. Nhưng các quý thầy cùng học, các quý thầy nói rằng bà vãi kinh lắm, sợ lắm. Vì sao? Vì bà ở trong chùa lâu rồi, có khi bà ở trong chùa 2, 3, 40 năm. Bà nhờn pháp rồi. Cho nên thậm chí có những lúc bà còn dỗi cả lại với thầy trụ trì nữa, cãi lại thầy trụ trì nữa. Đó. Đấy là những cái này. Trường hợp như thế thì ở trong chùa thì như Phật tử này nói thì tạo nghiệp cũng lắm. Phúc cũng có đấy, nhưng mà để tạo nghiệp cũng lắm. Cho nên chúng ta đến chùa làm công quả thì chúng ta phải luôn luôn khởi ra cái tâm niệm là mình là một Phật tử tại gia. Mình đến chùa là để làm công quả, gieo cái hạt giống thiện duyên, hạt giống phúc điền vào ở trong tâm khảm A Lại Gia Thức của mình, để mong là một ngày nào đó, một năm nào đó, một đời một kiếp nào đó, mình có đủ duyên lành, mình cũng được gì, được xuất gia và được tu tập thanh tịnh, đồng chân nhập đạo và tu thành chính quả, mau sớm thành Phật, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh. Thì đó, phải phát cái nguyện như thế thì mới không bị lỗi, không bị trái, và mới có công đức phúc báo lớn khi mà mình đến chùa làm công quả. Bằng không cứ khởi cái tâm kiêu căng cống cao ngã mạn, coi mọi người đều dưới bước chân của mình ấy, thì quả thật là tội lỗi vô cùng. Thì thà rằng không đi chùa còn hơn. Đó. Thà rằng không đi chùa còn hơn. Còn ở đây Phật tử hỏi một cái ý nữa là đến chùa thì ăn cơm các sư nấu thì mình có bị tổn phúc không? À, nếu mà mình chỉ đến chùa mình ngồi chơi, buôn dưa lê, quét chùa vài cái xong rồi vào thì ngồi buôn dưa lê vân vân á, xong đến khi mà các chú tiểu hoặc các sư bác hoặc các sư cô sư ông nấu cơm, mình thì ngồi chơi, xong đến lúc mình đến bữa cơm thì mình ngồi mà ăn cơm, hết ngày này qua tháng khác như vậy, thì như vậy chắc chắn sẽ bị gì? Tổn phúc rồi. Đó. Còn nếu mà lên chùa thì các chú tiểu hay các sư bác, sư cô vân vân, sư ông, các mọi người nấu cơm, còn mình đi làm việc khác, mỗi người một việc, mình có thể đi quét dọn hay là mình trực tâm bảo hay là mình làm cái việc gì đó vân vân, lau dọn chùa chiền nhà cửa vân vân đó, thì mỗi người một việc, các thầy nấu cơm còn mình thì làm việc chúng việc khác, đến bữa thì cùng ngồi vào ăn thì không sao, như vậy mình không bị mắc nợ, không bị tổn phúc. Thậm chí là gì, mình không mang cái gì đến chùa, tức là không mang gạo, mang gì đến chùa thì cũng không sao, vì mình có làm công quả. Mình làm công quả thì mình ăn mày Phật bữa cơm thì cái đấy thì cũng không ảnh hưởng gì cả. Chứ còn mình đến là mình lười, mình chả làm gì, đến đó chỉ buôn dưa lê hoặc là nằm ngủ, xong rồi đến bữa dậy đi ăn để cho nhà chùa đi hầu mình á, thì như vậy chắc chắn là gì, là tổn phúc rồi. Thì chúng Phật tử chúng ta cũng thận trọng. Phật tử này hỏi là khi đến chùa thì ý một ý nữa là nói khi đến chùa thì cần làm gì để không bị tội. Thế là mình bằng tất cả cái công sức của mình, trí tuệ của mình, thiện tâm của mình, mình có thể bằng công sức thì mình có thể chấp lao phục dịch, làm các công việc Phật sự như là quét sân, bao sái, nấu cơm, gánh nước, bổ củi vân vân, rửa nhặt rau, trồng rau vân vân, những cái việc đó chúng ta đều có thể làm được thì chúng ta làm. Đấy, những cái việc phúc đức đó thì chúng ta làm để hộ pháp cho nhà chùa, trong chùa trong chiền, để cho khỏi kẻ gian vào quấy phá trộm cắp vân vân chẳng hạn, những cái việc đó đều tốt cả. Thì đều là những cái việc phúc đức có thể Phật tử chúng ta làm được để hộ pháp cho chùa, hộ giúp đỡ các công việc Phật sự cho các quý thầy, đều sinh trưởng công đức vô lượng. Một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, con đã tham dự nhiều khóa tu tại chùa Khai Nguyên, nhưng vừa qua khóa tu tháng 9 âm lịch 4 ngày, con lên tu tự dưng người con cứ đờ đẫn không được tỉnh táo, đang tụng kinh đến gần hết quyển thượng thì nước mắt cứ chảy ra và càng niệm to lên. Con gặp sư cô Anh Nghiêm, sư cô bảo con niệm Phật nhiều vào, con cố kìm nén và cứ thế người bâng khuâng, cảm giác rối bời. Từ hôm đó con về nhà cảm thấy rất là bất an, không còn được an lạc như trước đó. Ở nhà con vẫn duy trì tụng kinh đều đặn 3 quyển vào buổi sáng, 7 chén nước giống như thầy hướng dẫn, nhưng tại sao con lại bị như thế? Con rất hoang mang, kính mong thầy khai thị giúp con. Đây chắc chắn 99,9% là bị oan gia trái chủ nó báo oán được. Vì sao mà bị oan gia trái chủ báo oán? Vì đời trước kiếp trước, thậm chí là đời này kiếp này, sát sinh hại vật, ăn uống xương huyết máu thịt của các loại chúng sinh ấy. Nhưng mà nay thì chúng ta tu tập phát nguyện là gì, hồi hướng trả nợ oan gia trái chủ, cũng như là tri ân báo ân công đức tổ tiên vân vân đó. Thì nay mình tu tập được một chút công đức, mình phát nguyện hồi hướng thì nó đến nó xin thôi, nó đến nó đòi thôi. Người thân thì đến xin, còn oan gia trái chủ thì đến đòi, thì chúng ta phải nhất tâm để trả thôi. Thế cái trường hợp này thì cũng không có gì mà phải lo lắng cả. Phật tử cũng tĩnh tâm đi, hoan hỷ thì hôm nay nghe thầy giảng rồi, bắt đầu từ hôm nay trở đi nghĩ rằng gì, mình có nợ thì mình gì, mình sẽ trả. Nhưng bảo họ là hãy tránh không được nhập vào thân xác của tôi, và để cho tôi tu tập được công đức thì trả nợ, và ngày nào tu tập tụng kinh xong cũng đem hồi hướng cho oan gia trái chủ đời đời kiếp kiếp, nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhẫn cho đến đời này kiếp này. Dẫu cho gì, oan gia trái chủ nhỏ như con kiến, mình vô tình hoặc cố ý giết, thì mình cũng gì, đem công đức tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, bao nhiêu công đức phúc thiện lành do tu tập kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này đều đem hồi hướng cho họ, nguyện cầu Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, mười phương chư Phật chư Bồ Tát đồng phóng đại quang minh nhiếp thọ họ, khiến cho thần thức của họ sớm được xa lìa ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. sớm được sinh về cõi lành trời người, thậm chí là sinh về gì, cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, sớm hiểu được Phật pháp và sớm tu tập hành Bồ Tát đạo và mau thành chính giác để phổ độ chúng sinh, phát nguyện như vậy, hồi hướng như vậy, và dần dần thì sẽ được tỉnh táo thôi. Thế còn cái trường hợp này cũng không nên lo lắng hoang mang quá làm gì, chúng ta biết có nợ thì phải trả mà, sống ở đời có ai trốn được nợ đâu. Mình có trốn được hôm nay thì ngày mai, nhưng mình không trốn được, trốn được thì năm nay thì 10 năm sau cũng không thể trốn được, 10 năm thì 100 năm sau không thể trốn được. Tức là khi cận tử nghiệp đến, mình chết xuống dưới âm ti địa phủ á, thì nghiêu đầu ngục tốt nó lôi ra nó tra khảo mà, các vị diêm vương thì lại lôi ra mình để hỏi mà. Đó, cho nên cũng không thể trốn mãi được. Vì vậy bây giờ mình tụng kinh niệm Phật có đức phúc báo, bằng cái tâm nguyện trả nợ oan gia trái chủ của mình, hồi hướng tất cả chúng sinh của mình ấy, thì họ đến rồi họ đòi thì chúng ta hoan hỉ trả đi, đừng có lo lắng làm gì cả, và đừng có giữ lại nợ làm gì. Mình phải lo trả hết, tu được bao nhiêu nguyện hồi hướng công đức hết, trả hết sạch nợ để chúng ta sớm được giải thoát, sớm được về Tây Phương với A Di Đà Phật, với về với người mẹ hiền của chúng ta. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, bạch thầy, cha con đã mất cách đây 5 năm. Cuối năm nay nhà con muốn sang cát cho cha con và muốn xin cho cha con được nhập tháp báo ân tại chùa Khai Nguyên thì có được không ạ? Kính mong thầy giải đáp giúp con. Cái trường hợp này thì cái việc thứ nhất là gia đình phải bàn bạc nhau cho nó thống nhất, phải thống nhất cao thì mới làm được. Thì trong bàn bạc, khi bàn bạc mà còn có một hai người phá, tức là duyên chưa đủ, thì thôi mình cũng tùy duyên đi, thì mình cứ làm theo nghi thức của thế gian đi, cải cát xong thì mình lại đem mình hỏa táng, lại đem để chôn vào cái nghĩa trang gia đình hay như thế nào đó là tùy duyên. Còn nếu mà mình đưa ra mình bàn mà tất cả mọi người ai cũng xuôi, ai cũng hoan hỉ, ai cũng hiểu á, thì cái đó là cái duyên lành, là hội đủ thì làm cũng được. Cải cát xong đem hỏa táng, cải cát xong, đúng rồi, xong đem hỏa táng xong thì lấy cái cho cốt thì để nhập tháp. Trường hợp này cũng có khoảng rồi trên chục vị đã đăng ký và đã làm như vậy rồi, cũng không ảnh hưởng gì cả. Còn cái việc cụ thể thì vị này lên chỗ phòng chi khách để hỏi các vị tư vấn thêm cho. Nếu mà khi mà gia đình họ hàng con cháu đã bàn bạc nhau kỹ lưỡng rồi, thống nhất hoàn toàn rồi thì lên gặp các vị hồi hướng cụ thể cho. Một câu hỏi nữa: kính bạch thầy, con bị đau lưng và lạnh chân, đã đi chữa trị nhiều nơi mấy năm nay nhưng vẫn không khỏi. Con đi xem bói, họ bảo phải trả nợ tứ phủ. Về nhà cháu con khuyên, con không phải đi lễ ở đâu, cứ đến chùa lễ Phật, Phật che chở cho. Con nghe theo, và hai vợ chồng con cùng quy tam bảo và phát nguyện ăn chay 21 ngày. Ngày trước con có bị lỡ kế hoạch và chót phá thai. Con muốn hỏi thầy, con bị đau lưng và lạnh chân, có phải do con phá thai không ạ? Cái này thì bệnh đau lưng và lạnh chân này Phật tử phải đi khám bác sĩ xem như thế nào. Để cái gì cũng đổ cho tâm linh, cũng đổ cho vong linh thì oan ức lắm. Cái gì Phật tử chúng ta, cái gì cũng đổ cho vong, cái gì cũng đổ cho oan gia trái chủ, cái gì cũng đổ cho gì, cho ma quỷ, cái gì cũng đổ cho là nợ tứ phủ vân vân thì oan ức lắm. Các vị thánh, các vị Phật cũng bị hàm oan với các vị đấy. Đi khám bệnh viện này có thể khám chưa ra thì chúng ta đi bệnh viện khác để khám xem như thế nào. Đó. Còn vị này mà nếu mà nghi ngờ do có tâm linh ấy, thì phát tâm ăn chay trường lấy 100 ngày hoặc là 1 năm càng tốt. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng, cho cái vong linh thai nhi đó, cũng như đồng thời cũng là tri ân báo ân siêu độ cho các cụ chân linh nội ngoại gia tiên cửu hiền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp, dẫn đến ông bà cha mẹ hiện đời hoặc đã quá cố. Quá cố thì sớm được siêu sinh tịnh cảnh, sinh về cõi lành. Và hiện đời cha mẹ nếu còn thì cầu cho cha mẹ sớm được bình, sẽ được bình an, mạnh khỏe. Đấy, thì tín tâm với Phật, nhất tâm niệm Phật, tới khi xả bỏ báo thân sớm được sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Thì đó là Đức Phật nói ở trong kinh, nói là đấy là những đứa con chí hiếu. Những đứa con chí hiếu làm tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người làm con, người làm Phật tử đại gia của mình vậy. Đó, thế còn cũng không hơi một tí cũng nên hỏi và đổ cho thì do vong linh thai nhi hay là do gì, do bệnh đường âm, do trả nợ, do mắc nợ tứ phủ, mắc nợ tào quan, vân vân và vân vân, không nên như thế. Đi khám đi chữa mà không khỏi thì bệnh viện nhỏ không khỏi thì đến bệnh viện lớn, các bệnh viện lớn mà tìm cũng không ra nữa, thì khi đó thì về thì nhất tâm để tụng kinh địa tạng xem, nếu mà do đường tâm linh thì trả nợ cho hết đi, cộng thêm phóng sinh tu phúc vào, ăn chay tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, nguyện đem hồi hướng cho các oan gia trái chủ và chúng ta gì, cầu nguyện cho sớm được bình an mạnh khỏe. Thì cái trường hợp này thì cũng có nhiều người họ bị bệnh tật, gia đình gặp vận hạn vân vân, rồi họ chữa chạy đi khám hết viện này viện nọ không khỏi, nhưng sau khi đến thì nghe các thầy hướng dẫn cho tụng kinh địa tạng, họ nhất tâm họ thọ trì đọc tụng cũng như là phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh sách để cúng dường và cúng dường tôn tượng của Bồ Tát hoặc bồ tượng Phật vân vân, họ hồi hướng thì một thời gian sau họ được bình an khỏe mạnh và cuộc sống trở lại bình thường. Thì cũng có những trường hợp như vậy. Thì còn Phật tử này thì cứ thử xem, các cụ ngày xưa nói gì, có bệnh thì vái tứ phương, có bệnh thì vái tứ phương, đông tây nam bắc đường nào cũng đi. Đấy, cứ thử xem, nếu mà chữa trị mà không khỏi rồi thì cứ nhất tâm ăn chay để tụng kinh phóng sinh tụng phúc, làm những việc thiện như thầy nói xem, biết đâu một ngày nào gần đây lại lên là bảo ôi dồi thầy ấy Phật pháp nhiệm màu quá, con vừa tụng 21 ngày thì con ăn ngon ngủ được rồi, ăn được ngủ được rồi, con thấy là lòng không bồn chồn lo sợ nữa, và thấy gia đình thì dần dần cũng thấy hòa thuận, trên kính dưới hòa vân vân. Nếu mà một ngày gần đây mà thấy lên nghe nói là nghe thầy giảng pháp trực tuyến mà con thực hành theo mà làm được cái sự nhiệm màu đó, sự nhiệm màu đó xảy ra với gia đình nhà con thì quý hóa thay, tuyệt vời thay, để cố gắng nha. Một Phật tử nữa hỏi gia đình con có làm trại chăn nuôi gà công nghiệp, chăn thuê cho công ty Bạch Thầy tại cổng trang trại nhà con có 2 cây xà cửa to cạnh đường là chỗ nghỉ của những gia đình có người mất đi qua. Con tụng kinh địa tạng thì có người bảo tụng kinh địa tạng thì vong thì nhiều vong sẽ về tụ tập không tốt, mong thầy giải đáp cho con. Cái này thì ở tại cái trang trại nhà vị đó là có rất nhiều vong rồi. Là vong đó toàn là vong gì? Vong oan gia trái chủ đấy. Vị biết vong đó là vong gì không? Nuôi gà công nghiệp mà. Mỗi một con gà công nghiệp khi vị ấy mang về ấp trứng nuôi nở nó ra thì những con gà đấy nó cảm ơn vị vô cùng. Nó coi vị như là vị ân nhân của nó. Ấp trứng cho nó nở ra, phải chăm sóc nó, nuôi cho nó ăn, cho nó uống, khát cho nó uống, đói cho nó ăn, lạnh thì sưởi ấm bóng điện cho nó, và nó cảm ơn thì cảm ơn vị vô cùng, cảm ơn gia đình vị vô cùng, và coi vị như là một ân nhân, coi vị như là vị Phật sống ấy. Nhưng bỗng một ngày nuôi được vài tháng thì bắt đầu các vị mới gọi thợ đến, gọi thương lái đến và đem vào bắt túm cổ nó, cho vào giọ, và khi đó nó mới chợt tỉnh ra là gì, à không phải là gì, vị ấy là ân nhân của mình đâu, mà vị này chính là gì, kẻ thù của mình đấy, chính là kẻ thù của mình đấy. nó nuôi lớn mình không phải là mục đích gì tốt lành đâu, mà nó nuôi lớn mình với mục đích gì làm giàu cho bản thân, cho gia đình nhà nó. Hóa ra là gì, từ đó đến giờ là gì? Tất cả chúng mình là đều bị gì, gia đình nhà nó lừa một cái gì phũ phàng. Và từ cái chỗ gì, từ cái chỗ coi mình là ân nhân cứu mạng, thì bây giờ nó lại quay lại gì, nó lại quay gì, nó oán mình, coi mình là kẻ thù. Và đó chính là gì, oan gia trái chủ. Mỗi một gì, một con gà bị bắt đi, là khi đó nó bắt đầu gì, khởi tâm coi mình là kiều oán rồi, là oan gia trái chủ rồi. Chính thức khi nó vào lò mổ nó bị giết, và nó không chỉ có căm thù người giết, mà nó tiếp tục căm thù thêm ngoài người giết nó, người ăn thịt nó, chính là người lợi dụng nó, nuôi nó để làm giàu cho bản thân vậy. Ở ngoài đời á, những người không học Phật á, thì nhân quả nó đến thì họ phải chịu. Những người học Phật chúng ta mà biết được mà còn làm á, thì cái này thì khó lắm, khó có thể mà thoát được lắm. Mà tất nhiên là kể cả người học Phật với người không học Phật, thì khi mà gây tạo cái nghiệp này thì không có ai thoát được cả. Có cái nó đến sớm hay đến muộn mà thôi. Người học Phật chúng ta thì có thể nó đến sớm hơn, vì ngày nào chúng ta cũng phát nguyện mà, cũng hồi hướng mà, thì có thể nó đến sớm hơn. Còn người ngoài đời có thể nó đến muộn hơn một chút. Cho nên chúng ta, các vị cứ nhìn đi, tất cả những người làm nghề sát sinh và những người làm nghề chăn nuôi trang trại, gia đình giàu có thể rất nhanh, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn thôi là gia đình lại lụn bại và đi xuống. Hoặc là gì, vợ chồng ly tán, hoặc là con cái hư hỏng nghiện ngập cờ bạc, đề đón rượu chè, trai gái hút sách, vân vân. Hoặc là gì, có người bệnh tật, bao nhiêu tiền của chăn nuôi được, bán được bao nhiêu tiền cũng đổ vào gì, vào các bệnh viện lớn, bệnh viện nhỏ, thuốc thang để nuôi người bệnh hết, chẳng làm được cái gì cả. Đó, đấy là gì, gọi là nhân quả rõ ràng. Oan gia trái chủ nó phá, nhất định nó phá, nó không để cho yên. Đấy là gì, đấy là khi còn sống mà đã bị cái nhân như vậy. Tới khi chết đi, đó, tới đây từ giờ đến Tết, Phật tử này đưa người nhà đến thăm địa ngục ở trong địa ngục, ở mô hình địa ngục ở trong chùa Khai Nguyên. Nói địa ngục thì không đúng, nói là mô hình địa ngục ở trong gì, dưới tầng âm của đại tượng A Di Đà Phật ở chùa Khai Nguyên. Sẽ thấy có những vị quỷ được đầu gì, đầu thì đầu gà, mình thì gì, mình quỷ. Nó cắt cổ gì, cắt cổ tội nhân. Vì sao mà có những con quỷ là đầu gà? Vì chính là gì? Nó chính là hóa thân của những con gà mà đời trước mình đã giết nó, nuôi nó, giết nó vậy, bán nó vậy, vân vân. Đó, cho nên á, ở đây nếu mà Phật tử này thực sự là một người học Phật và hiểu Phật thì nên sớm hóa giải cái này đi, mình thay đổi bằng cái nghề chăn nuôi trang trại này thì thay đổi bằng cái nghề khác. Mọi người họ vẫn sống mà, rất rất nhiều người họ Phật tử họ biết trước đây họ cũng làm nghề chăn nuôi trang trại, chăn nuôi cá, ao cá, làm chương trình VAC, vườn ao chuồng đó, vân vân đó. Nhưng khi học Phật, hiểu Phật, gần gũi các quý thầy rồi, họ biết là có tội và họ sợ, cho nên họ không làm nữa. Nhưng mà tất nhiên cũng phải trải qua gì, năm hoặc 10 năm gia đình cũng long đong đật đật, thậm chí tu Phật rồi vẫn long đong đật đật, nhưng mà trải qua cái giai đoạn đó thì họ mới được bình an, gia đình mới được bình an. Có khá nhiều gia đình đã từ bỏ từ khi thầy về đây được mấy năm, họ từ bỏ đến nay là trên dưới 10 năm rồi, thì bây giờ họ gia đình bắt đầu là yên ổn trở lại và cuộc sống bắt đầu được hạnh phúc, có tiếng cười trong gia đình. Còn trước đây thì làm ra đồng nào thì gần như là chồng hoặc vợ nướng vào lô đề cờ bạc, trai gái rượu chè, con cái thì hư hỏng, vân vân, không chống được. Nhưng bây giờ thì lại ổn rồi. Đó. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên, đây là thầy khuyên thôi, còn làm hay không là tùy theo, còn tin hay không là tùy bạn. Đó, thầy khuyên là gì? Nếu mà đổi được nghề nghiệp đi thì là tốt nhất. bằng không thì sau này thì rất khó ai có thể đoán trước được cái gì sẽ xảy ra với gia đình nhà vị được. Câu hỏi tiếp theo, nhà con ngày trước đi xem bói thì thầy bói có yểm bùa tại trại chăn nuôi nhà con bạch thầy có cách nào để giải được bùa yểm dưới đất đó không ạ? Nhà con chăn nuôi thuê như vậy có tội gì không ạ? Con bạch thầy để đáp giúp con. Chăn nuôi thuê hay là chăn nuôi thật thì cũng như nhau cả. Các vị biết là người bỏ tiền ra gì? Ra thuê giết, cướp của giết người. Còn người được cầm tiền để đi cướp của giết người thuê đó, thì khi mà bị bắt đó, thì tội cũng như nhau, xem như nhau, không có khác. Kẻ tám lạng, kẻ nửa cân, đâu có khác nhau đâu. Đó. Cho nên ở đây thì cho dù là mình nuôi thật hoặc là mình nuôi thuê cho người ta cũng đều như nhau hết. À, tốt nhất là nên bỏ đi. Còn cái chuyện giải bùa ở cái đất đó thì thôi, cái gốc mà mình không chịu bỏ thì có giải cái ngọn để chả giải quyết cái gì cả. Đó. Cái bùa đó chỉ là cái ngọn thôi, còn cái gốc là đang cái nghề nghiệp của nhà mình bây giờ này. Cho nên Đức Phật ở trong kinh, ở trong pháp Bát Chính Đạo, Đức Phật nói là phải làm gì? Người Phật tử phải làm nghề gì? Sinh sống bằng nghề chính nghiệp như thế. Tức là nuôi thân bằng gì? Bằng cái nghề nghiệp chân chính, không liên quan tới cái việc sát sinh hại vật. Vì chúng ta là Phật tử. Thế còn nếu mà gia đình này chưa phải là Phật tử thì không sao, thì cứ làm đi. Nhưng mà cũng nếu mà làm, khi mà gia đình khổ sở thì cũng đừng có tìm đến chùa, đến Phật Pháp làm gì cả. Vì nhân nào quả đấy, có tìm đến Phật, Phật chẳng giúp được gì cả. Tìm đến thầy thì chẳng có giúp được gì đâu. Cho nên cái nhân ác chưa dừng thì đừng có mong hưởng cái quả vui ở đời này và kiếp sau. Thế hỏi là có tội gì hay không thì thầy xin trả lời như vậy. Và hỏi giải bùa thì thầy xin trả lời thôi, không cần phải giải đâu. Bao giờ mà cái nhân mà bỏ, tức là thay đổi được nghề nghiệp, thì cái quả, tức là cái bùa kia cũng tự nhiên hết thôi. Còn chưa bỏ được thì cho dù có đi 100.000 thầy cũng chẳng có giải được. Các thầy có nói giải được nhưng cũng chỉ nói bằng miệng thôi. Nghiệp không thể giải được đâu. Phật tử mới hỏi con bạch thầy, con nghe các thầy giảng pháp có nhắc rất nhiều đến ba nghiệp. Thân khẩu ý là quan trọng. Quan trọng nhất là ý. Thỉnh thoảng con rất hay khởi những ý niệm xấu nhưng vẫn chưa thực hiện bằng hành động nói ra và làm. Vào thời gian khác, nghĩ lại con mới thấy được đó là ý niệm xấu xa. Con chưa thực hiện ý niệm đó thì con có tội không thưa thầy? Chúng ta thấy là Phật nói về ba nghiệp thân khẩu ý. Thân thì như là có sát đạo dâm vọng, thân thì có sát đạo dâm, khẩu thì có vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu, tức là gọi là thân tam khẩu tứ. Còn ý thì tam gọi là tham sân và si. Tham tức là khởi tâm tham, sân tức là khởi tâm sân hận, si tức là khởi tâm si mê, vân vân. Thì cái ý ở đây thì ý niệm theo như trong kinh luận Đức Phật dạy, thì chỉ cần khởi cái ý niệm xấu thôi thì nó cũng đã có gì, có cái chủng tử xấu rồi. Nhưng mà nếu mà mới khởi ý niệm xấu mà mình chưa làm, chưa tạo tác, thì cái đó nó mới chỉ gọi là cái nhân đó có thể gì? Nhân đó gọi là cái nhân có thể nở thành quả, cũng có thể không nở thành quả. Giống như là mình gieo cái hạt giống xuống, trong duy thức học nó giống mình gieo gì, cầm cái nắm hạt giống gì, mình văng ra cái bãi đất, thì cái hạt văng ra bãi đất cũng có gì, có hạt thì nở, có hạt thì gì, đâm chồi nảy lộc, nhưng cũng có hạt gì do không thể đâm chồi nảy lộc được. Nếu mà gì, hoặc có thể cả cái nắm đó không thể đâm chồi nảy lộc được, nếu như chúng ta gì quăng vứt cái hạt đó vào gì, vào cái nơi không có đất mà chỉ có, hoặc là đất khô cằn thì nó không thể mọc được, có mọc ra một tí thì nó chết. Hoặc rằng chúng ta gì vứt vào cái sân bê tông thì chắc chắn không có một cái hạt nào có thể đâm chồi nảy mầm và sống được. Nếu chúng ta vứt vào cái mảnh đất mà gì phì nhiêu thì có thể rất nhiều hạt giống nó gì nảy mầm. Ví dụ như vậy, ý niệm ác khởi lên, tuy là hôm nay chúng ta, lúc đấy chúng ta khởi lên chúng ta chưa làm, Nhưng mà chúng ta ấp ủ, chúng ta nuôi dưỡng, có thể gì vài tháng sau, vài năm sau, thậm chí gì nhiều hơn nữa thì chúng ta làm cái việc đó, thì trong cái trường hợp đó cái ý xấu ngày hôm nay sẽ là gì? Có cái kết quả ác ở ngày mai. Cho nên tốt nhất là một Phật tử tu tập, khi cái ý niệm xấu khởi lên, chúng ta phải nhận biết nó ngay, thay thế đó bằng gì? Bằng câu niệm Phật, và dùng cái lòng từ bi, dùng trí tuệ để quan sát, để buông xả, và không được nắm giữ lấy nó. Ví dụ ý niệm xấu về hận thù, trước đây chúng ta có xích mích với một anh hàng xóm hay một chị hàng xóm nào đó, tâm hận thù của chúng ta nhớ mãi chứ, hiện nay chưa bỏ được. Cho nên mỗi khi thấy anh ấy hoặc chị ấy đi qua, chúng ta khởi lên cái tâm gì? Cái tâm hận thù người ta. Và thậm chí là thấy người ta dắt cái xe máy ra khỏi cửa, đi ngang mặt hoặc là đi phóng xe máy qua mặt chúng ta. Nó cười một cái, nó nhìn thấy mình, nó cười một cái mình gì? Mình là nghĩ nó cười đều mình. Và mình mong gì? Mình mong cho nó, mày lên trên thì mày có thể gì? Gây ra tai nạn, mày què chân củ tay, hoặc thậm chí mày gì? Mày mất mạng. Khởi ra cái ý nghĩ như vậy thôi. Đó là gì? Ý niệm xấu rồi. Và không may á, khi họ lên trên á, đi một đoạn nữa họ đâm vào gốc cây, hay là xảy ra tai nạn, gãy chân gãy tay, hoặc mất mạng thật, chúng ta thì khởi, chúng ta nghe cái tin là gì? Cái vị đó nó bị tai nạn, gãy chân gãy tay hoặc mất mạng, chúng ta khởi cái tâm vui sướng và nghĩ gì? Đấy, tại nó. Khởi cái tâm nghĩ ở trong bụng thôi, trong tâm thôi, là tại nó thì nó nhìn thấy mình, nó cười đều mình đấy, đáng đời vân vân chẳng hạn, nghĩ trong lòng thế thôi, không cần nói ra. Thì ý nghĩ đó chắc chắn gì? Sẽ có quả báo ác, sẽ có quả báo xấu đến với chúng ta. Mới chỉ là ý nghĩ thôi, nhưng ý nghĩ đó sẽ có quả báo xấu đến với chúng ta. Các vị nhớ cái điều đó. Nhưng còn ví dụ mình ý nghĩ mới khởi lên một cái ý niệm xấu. Ý niệm xấu chẳng hạn, ví dụ mình thấy cái ví của người ta chẳng hạn. Cái ví của người ta để ở túi quần đằng sau chẳng hạn, nó thò ra cái ví ra mà có một tí tiền thò ra đó, mình khởi cái ý niệm xấu. Ôi giời, hay là mình lấy cái ví đó để lấy trộm cái ví đó đi. Vừa khởi ra cái ý nghĩ đó, nhưng mà mình tiến lại gần gần một cái thì mình lại nghĩ ra, à không, Đức Phật dạy là gì? Các đệ tử xuất gia tại gia vân vân không được ăn trộm, giấu như gì? Cái vật đó nhỏ như cái kim ngoạn cỏ, không cho không được lấy. Cho nên gì? Không lấy, và rụt tay lại không lấy nữa. Thì cái trường hợp đó mới khởi ra thì tác ý nhưng chưa hành động, thì không có tội. Gọi nhân đó đã có thể gì? Cái nhân đó mình lấy ra, mình vung ra, mình gieo, nhưng mà gì? Đáng lẽ mình gieo vào đất thì nó xấu, như này là mình vứt vào gì? Lò lửa để thiêu đốt sạch cái gì? Cái tâm xấu ác đó đi, tức là vứt cái hạt giống nó vào trong bếp, đốt cháy nó đi, xong, không sao nữa cả. Đấy. Thì cái trường hợp như thế cũng là cái nhân khởi ý nghĩ ác, nếu chưa hành động thì sẽ không gì, không có kết quả xấu. Cũng giống như người vứt cái gì, cái hạt giống, cái hạt cỏ vào trong lò bếp, chứ không vứt vào gì, không vứt xuống gì cái thửa đất màu mỡ mà chúng ta vứt vào trong lò bếp để đốt nó vậy đó. Cho nên ở đây thì tùy theo cái ý niệm này, tùy theo, nó không nhất định đâu. Phật tử này hỏi cái ý nghĩ như vậy, cái ý niệm xấu, nhưng mà nó cũng có nhiều lúc, nhiều nơi, nhiều chỗ và nhiều ý niệm. Thầy chỉ xin mô tả hai cái loại ý niệm, một là có kết quả, hai là gì? Là ý niệm không có kết quả. Và một loại nữa là loại ý niệm gì? Vô ký, có thể có thể không. Như thầy nói hạt, lúc đầu hạt giống đó, có thể vứt xuống, nhưng mà có thể có hạt thì mọc được, có hạt không mọc được, vân vân. Thì ý niệm chúng ta cũng như vậy. Một câu nữa, bạch thầy, con có nghe câu nói rằng sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức. Kính mong thầy giải đáp giúp con về hai từ tri ân nghĩa là gì và tri đức nghĩa là gì ạ? Con cảm ơn thầy. Chúng ta hãy thấy cái câu này ở đâu nhỉ? Chính là ở trong lễ gì nhỉ? Lễ tổng, đúng không? Lễ tổng của khóa lễ chúng ta tụng kinh hàng ngày, nhất đặc biệt là các tăng ni ở miền Bắc, Phật tử miền Bắc. chúng ta hay lễ cái lễ tổng đó. Lễ thứ nhất gọi lễ gọi gì? Cái lễ thứ nhất gọi mà nói về tứ ân đó, lễ thứ nhất là gì? Là thiên địa phú tái tri ân. À, đây là lễ thứ nhất. Lễ thứ hai là gì? Quốc gia xã hội tri ân. Thủy thổ thuần dụng chi đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Lễ thứ ba là gì? Là sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành chi đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Lễ thứ tư là gì? Là thập phương tín thí tri ân, tứ sự cúng dường chi đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Đó. Đấy là bốn cái lễ gọi là nhớ luôn gì? Luôn nhớ niệm về tứ trọng ân. Ân thứ nhất là ân trời đất, thiên địa phú tái tri ân, tức là cái ân trời đất gì che chở cho chúng ta, ân trời che đất chở. Thế nào gọi là trời che? Tức là trên đầu chúng ta thì gì? Có trời. Trời thì cho gì ạ? Cần nắng thì trời cho nắng, cần mưa thì trời cho mưa, cần tối thì trời cho tối, mà cần sáng thì trời cho sáng. Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng. À, sáng tối 24 giờ chia thành gì? Một nửa ngày, một nửa đêm, cho chúng ta để ngày thì đi làm, đêm thì nghỉ ngơi, vân vân đó. À, nó tạm thời nói như vậy để chúng ta thấy rằng rồi á, do đó thì trời cho chúng ta cái gì? Cái khoảng không bao la rộng lớn này để gì? Để thở, có thở mới gì? Mới có thể sống, vân vân. Đó gọi là ân trời, ân đất. Ân trời che đất chở là gì? Đất chở tức là đất gì? Nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta thấy từ gì? Nhà cửa. Chúng ta cũng gì? Làm lên ở đất. Bao nhiêu những thực vật phẩm chúng ta gì? Ăn sinh sống hàng ngày đều gì? Cũng đều gì? Từ đất mà sinh sôi nảy nở. Chúng ta gì? Sống nhờ đất, chết cũng gì? Cũng gửi thân vào đất. Sống thì bước chân lên đất, chết thì cũng gửi thân vào đất. Cho nên mới gọi là gì? Trời che đất chở. Ân của trời đất đối với chúng ta là rất gì? Rất lớn. Và gì? Mặt trời, mặt trăng. À, trong cái câu ân nó gọi là thiên địa phú tái chi ân, nhật nguyệt chiếu lâm chi đức. À, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Tức là ân trời che đất chở, ân mặt trời, mặt trăng. Mặt trời thì cho chúng ta ánh sáng ban ngày, mặt trăng thì cho chúng ta ánh sáng ban đêm, vân vân. Đó, nhờ có mưa thuận gió hòa, mặt trời, mặt trăng, vân vân đó thì chúng ta mới gì? Mới có cuộc sống sung túc đầy đủ như bây giờ, vân vân. Ân đó rất lớn. Vì vậy mà gì? Nhất tâm lễ Phật A Di Đà để cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, hồng ân Đức Phật A Di Đà được gì? Gia trì cho được trời đất âm dương hài hòa, mưa thuận gió hòa, vân vân. Đó là chính là nhớ vào cái ân trời đất. Ân thứ hai là ân gì? Ân quốc gia. Nhờ vào sự giữ gìn từng tấc đất ngọn cỏ của quốc gia, của đất nước mà chúng ta là tăng ni Phật tử, chúng ta được bình an vô sự để sống và tu tập học pháp, vân vân. Đó, cho nên cái ân đó đối với quốc gia là rất lớn. À, nói sơ qua vậy. Còn cái ân thứ ba mà Phật tử hỏi này, đó, chính là cái câu sư trưởng giáo huấn tri ân, phụ mẫu sinh thành tri đức đó. À, thì cái câu sư trưởng giáo huấn tri ân, chữ tri ân ở đây là chữ TNR, viết chữ Hán lại, chữ tri ở đây là biết. Tri ân có nghĩa là biết ân, phải biết ơn. Chữ ân ở đây tức là ơn, còn đề chữ nghĩa Việt Nam tức là ơn. Tri ân tức là gì? Phải biết ơn. Chữ tri có nghĩa là biết. À, tri ân tức là phải biết ơn. Biết ơn ai? Sư trưởng phải luôn nhớ đến ơn của gì? Luôn biết ơn và nhớ ơn của sư trưởng đã giáo huấn. Giáo huấn tức là dạy cho mình. Sư trưởng tức là người thầy. Sư tức là thầy. Trưởng, trưởng trong chữ Hán á, có nghĩa là lớn, là nuôi lớn. Hay trưởng ở đây gì? Nếu ghi là sư trưởng tức là người thầy gì? Người thầy lớn. Còn chữ trưởng ở đây là trưởng dưỡng á, thì tức là người thầy gì? Giáo huấn và nuôi lớn cái tâm gì, tâm Bồ Đề cho chúng ta, dạy bảo cho chúng ta biết tới Phật pháp, biết tới đạo đức, biết tới nhân nghĩa lễ trí tín vân vân chẳng hạn. Đó. Để cho chúng ta gì? Từ một con người xấu ác, con người phàm phu trở thành con người hiền thiện, thậm chí là gì? Là thánh hiền, là Bồ Tát, là thánh tăng, là Bồ Tát, là Phật trong tương lai vân vân. Đó, cho nên cái ân giáo dưỡng, ân giáo huấn của sư trưởng tức là người thầy rất là lớn. Chúng ta phải luôn luôn nhớ nghĩ, luôn luôn nhớ nghĩ để lo gì, lo tu tập cho tốt, để báo đáp cái công ơn nuôi dưỡng dạy bảo của thầy, không làm cô phụ cái lòng mong mỏi của thầy tổ của mình. Đó gọi là, chính gọi là sư trưởng giáo huấn tri ân. Câu tiếp theo là phụ mẫu sinh thành tri đức. Chữ chi ở, chữ chi đức ở đây á thì là chữ CH chứ không phải là chữ TR như trên nữa. Chữ chi đức ở đây tức là lấy gì? Là cái đức, phải luôn nhớ được cái đức gì? Cái đức cao dày của người gì? Phụ mẫu tức là người làm cha làm mẹ đã sinh ra mình và tác thành gì? Tạo thành gì? Cái quả phúc, cái quả đức, cái viên mãn, cái gì, cái cây trồng, cái chọn cái cây đức cho mình rồi thì bây giờ mình phải lo để tu tập cho nó tốt, lo tu tập cho nó tốt, lo làm tròn cái trách nhiệm của người gì, của người làm con, cái đạo làm con. Ví dụ như người xuất gia thì phải lo tu tập cho gì, cho thành tựu cái hạnh nguyện xuất gia của mình để báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục lớn hơn cả gì, cao hơn cả núi Thái Sơn, lớn hơn cả đại dương rộng lớn của cha mẹ của mình á, của phụ mẫu mình á, sinh ra mình đó. Còn người Phật tử tại gia thì cũng phải đó gì, cho làm tròn cái trách nhiệm tu tập và lo làm tròn cái trách nhiệm của Phật tử tại gia của mình để báo đáp cái công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, thì đó là luôn luôn phải nhớ nghĩ đến gì, đến cái đạo đức, cái đạo hạnh của người tu mà Đức Phật đã dạy cho mình, cũng như cha mẹ đã dạy cho mình, tác thành cho mình. Vì cha mẹ mình sinh mình ra đâu có bỏ mặc mình đâu, đúng không? Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, dẫu cho gian lao vất vả cùng cực nhưng vẫn gì, vẫn lo cho chúng ta được đi học đi hành. Cha mẹ chúng ta có thể bớt ăn, bớt tiêu để lo cho chúng ta học hành, để lấy cái chữ, để có cái chữ, để từ cái chữ rồi, có cái chữ rồi để thì chúng ta thì có thể tự phát triển, hoặc là nương vào đó chúng ta có thể gì, có thể nuôi lớn cái gì, cái đạo đức, nhân phẩm và trí tuệ của mình vân vân, để sau này để thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó. Cho nên cha mẹ sinh ra đâu có bỏ chúng ta lay lắt, bỏ mặc chúng ta đâu, nuôi nấng chúng ta khôn lớn, cho chúng ta đi học hành, rồi rất nhiều những gì, những việc mà làm mà cha mẹ chúng ta hy sinh và nuôi dưỡng dạy bảo chúng ta nữa. Cho nên cái ân đó rất là lớn, phải luôn luôn lo để báo đáp. Cho nên đó mới gọi là phụ mẫu sinh thành tri đức. Đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật, tức là cái ân thứ ba là ân phụ mẫu và sư trưởng. Người thì sinh ra, cha mẹ thì sinh ra gì? Sinh ra tấm thân chúng ta, nuôi lớn chúng ta, dạy bảo chúng ta trên cái bước đường gì? Bước đường làm một con người ở thế gian. Thế còn khi mà được học đạo hoặc được theo thầy học đạo thì chúng ta gì? Được sư trưởng tức là người thầy dạy bảo chúng ta giáo pháp giải thoát giác ngộ, để từ cái chỗ mê ra chỗ giác. Cái chỗ này thì gọi là ở trong người xuất gia chúng tôi thì gọi là phụ mẫu thì trao cho tấm thân này, còn sư trưởng thì trao cho gì, giới thân tuệ mạng, hay là gọi là giới châu tuệ mạng, để bước lên con đường giải thoát giác ngộ, công đức lớn lắm. Cho nên phải cố gắng giữ gìn và đừng có quên, luôn luôn nhớ là mình phải lo gì, báo đáp những cái thâm ân ấy để mà khiêm cung hạ mình tu tập cho nó tốt, tinh tiến tu hành cho nó tốt, đừng có để tâm bồ đề mình thoái chuyển, vân vân. Đó là ý nghĩa thầy xin trả lời lược qua như vậy, còn nói thì nó dài lắm, nói sâu thì nó sâu mà nói cạn thì nó cạn. Cái này thì tùy theo cái trình độ của người nghe và người giảng. Thế nhưng thời gian có hạn thì không, xin được tạm dừng câu trả lời này ở đây. Một câu hỏi nữa, các Phật tử hỏi rằng: kính bạch thầy, con lập gia đình năm 1994. Năm 1995 chúng con có cháu gái chào đời. Tự dưng đến năm 1998 chồng con tự nhiên bị thần kinh. Con đã đi nhiều nơi làm lễ nhưng không có kết quả gì. Con đành phải đưa chồng vào bệnh viện Châu Quỳ để điều trị. Chồng con ở viện 3 tháng thì bệnh thuyên giảm rồi ra viện. Trong thời gian bị bệnh, chồng con chuyên nói về Đảng và Bác Hồ, nói về chính trị. Chồng con bị bệnh triền miên 12 năm. Thời gian đầu thì 1 năm nhập viện 2 lần, sau đó 1 năm 1 lần, rồi vài năm nay thì 2 năm mới phải nhập viện 1 lần. Chồng con bị bệnh nhưng khác rất nhiều so với những bệnh nhân ở viện. Cứ chỉ nói rất nhiều về chính trị, cử chỉ nói rất nhiều về chính trị. Lúc nào khỏi bệnh đều nhớ hết những việc mình làm, và có nói rằng lúc đó biết mình như vậy nhưng không kiềm chế được, như có ai đó xui mình làm. Lúc bị bệnh có năm báo cho biết, được xuống cõi âm, được nhìn thấy ma quỷ. Lúc bị bệnh mắt đỏ ngầu, long sòng sọc đảo ngược, xuôi rất dữ tợn. Chồng con năm nay đã 50 tuổi mà bị bệnh gần 20 năm. Cứ khỏi bệnh thì lại đi làm bình thường. Con viết thư này mong thầy hoan hỷ khai thị giúp con. Giờ con phải làm gì để giải hóa nghiệp chướng này cho chồng con, để chồng con được khỏe mạnh trở lại bình thường. Con xin cảm ơn thầy. Cái này thì chắc có các vong họ nương vào, nhưng không phải tự nhiên họ nương đâu, cũng là do cái nghiệp duyên ở kiếp trước và kiếp này mình tạo nên. Trường hợp này thì có câu hỏi viết cũng hơi dài cho nên không nhắc lại nữa. Thầy hướng dẫn cái cách giải quyết thôi. Cách thứ nhất đó là Phật tử này nên đến pháp hội gần đây, Pháp hội Trung Phong gần đây nè. Đấy, gia đình sẽ lên và làm cái bài vị cầu siêu cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ trong họ nhà mình, cũng như các những vong linh, các anh hùng liệt sĩ có duyên với mình và với nhà mình, tức là với chồng của Phật tử này đó. Mỗi ngày nên làm, có điều kiện thì 3 ngày, mỗi ngày làm lấy 3 mâm cơm chay mà cúng Phật, cúng Tổ và cúng các vong linh. Còn không có thì ngày một mâm được, mà không có thì mua tí thanh bông hoa quả cũng được. Nếu mà không có nữa thì lên người không cũng được. Viết lấy cái bài vị, cái lá sớ để siêu độ cho các vong linh, các anh hùng liệt sĩ trong dòng họ, cũng như là những người có vong linh mà có duyên với chồng của Phật tử này. Và đặc biệt là cũng hồi hướng, làm sớ, làm bài vị hồi hướng cho các cụ chân linh, cửu huyền thất tổ, nội ngoại gia tiên, vân vân. Đồng thời cũng là để cầu an cho bệnh nhân ấy, chứ là cho chồng của Phật tử này này, cầu đảo bệnh, cầu an. Và sau khi 3 ngày làm lễ trong Pháp hội Trung Phong tới đây, cái Pháp hội Trung Phong là Pháp hội chuyên dành, phần lớn là dành cho gì, cái vấn đề độ âm. Tất nhiên độ cả dương, nhưng mà độ âm thì thiên về độ âm nhiều hơn. Độ dương thì cũng độ, thiên về độ âm nhiều hơn. Trái lại với Pháp hội Quan Âm, Pháp hội Quan Âm thì thiên về độ dương nhiều hơn, Pháp hội Trung Phong thì thiên về độ âm nhiều hơn. Nhưng cả hai Pháp hội âm dương đều có thể lợi lạc, đều được lợi lạc cả. Đã, còn sau đó hết 3 ngày Pháp hội thì Phật tử này thỉnh kinh Địa Tạng về để đọc tụng ở tại nhà của mình, tại đất của mình, tại nhà của mình như thường lệ đó. Thì như các Phật tử đó khác là rất tốt, và thỉnh lấy cái đài có giảng kinh Địa Tạng lần 1, lần 2 của thầy hoặc của các hòa thượng thượng tọa mà nghe. để cho khởi được cái tín tâm và bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đọc tụng như vậy một thời gian, cộng thêm phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện có thể nữa, thì dần dần thì tiêu trừ nghiệp chướng đi, thì nghĩ rằng cái việc bình phục khỏe mạnh trở lại bình thường cũng dễ thôi. Thì Phật tử nên suy nghĩ và nên làm được càng sớm càng tốt. Một câu hỏi nữa, kính bạch thầy, con thường xuyên gặp phải những giấc mơ liên quan đến nước, mặt nước rộng mênh mông như biển, hoặc gặp một con kênh nào đó có một điểm chung, đó là nước ở đó cứ bình yên rồi sau đó cứ dâng lên rất nhiều rồi tràn lan nhấn chìm nhiều thứ. Khi tỉnh dậy rồi con vẫn còn nhớ và lao đao vì cảm giác trong giấc mơ đó vẫn còn. Có người nói với con đó là do tham dục của mình khởi lên. Kính bạch thầy, mong thầy giải đáp giúp con cần phải làm gì để đối trị lại những hiện tượng đó ạ? Vì không chỉ trong giấc mơ mà ở cuộc sống hiện tại, con cứ nhìn thấy một mặt nước mênh mông, nước chảy mạnh là con lại lao đao, nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt và có cảm giác rất sợ hãi. Có thể là do kiếp trước vị này bị chết đuối, cho nên đời này kiếp này toàn nhìn thấy nước. Và không phải cười, thầy nói thật đấy. Vị này cứ tu đi, bao giờ vị này có thiên nhãn thì thấy chắc chắn. Ở đời trước kiếp trước rất gần đây thôi, vị này là đã bị chết đuối, cho nên đời này kiếp này vẫn còn thấy cái nghiệp đó. Vì sao bị chết đuối? Vì nghiệp của vị này trước đây là chắc là sát sinh hại vật rất nhiều các loại thủy tộc, cho nên mới bị cái quả báo đó như vậy. Bây giờ về phát nguyện phóng sinh một tháng 2 lần, mùng 1 ngày rằm, hoặc là nếu mà muốn trả nợ nhanh thì phóng sinh một tháng gì, một tháng 6 lần vào những 6 ngày chay đó, hoặc sáng 10 lần vào ngày chay đó, và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng, thì có thể là qua 100 ngày là không mơ thấy nữa. Đó. Nếu mà lời nói của thầy mà tin lời nói của thầy mà làm theo, một tháng phóng sinh 2 lần hoặc 6 lần hoặc 10 lần, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, chuyên trí hồi hướng cho cái việc đó, sám hối các vị oan gia trái chủ, đặc biệt là thuộc loài thủy tộc, đời trước kiếp trước mình giết nó quá nhiều, và làm được như thế thì qua khoảng 100 ngày, nếu mà nhanh có thể 21 ngày, 49 ngày là không mơ thấy nữa. Nên để đảm bảo thì cho 100 ngày, và đúng ngày thứ 100 thì có thể mơ thấy một lần cuối, xong rồi là thôi. Như vậy để cho vị này có cái niềm tin vào nhân quả Phật nói rõ ràng ở trong kinh, và nghiệp báo là không có sai một chút nào cả. Nếu mà tối nay lại tiếp tục mơ thấy điều đó, tức là lời thầy nói là có gì, có khả năng là gì, chuẩn xác đến gì, đến 0.1%. Thôi cái đấy thì nói vậy thôi, thì chắc chắn là trường hợp này có nguyên nhân rồi. Những cái nguyên nhân thầy nói đó nên suy nghĩ. Nguyên nhân thầy nói nên suy nghĩ. Và muốn hết thì cứ làm theo thử xem. Biết đâu sau mà trong ngày lại viết thư cảm ơn, mà Phật pháp nhiệm màu quá, con tụng đến 21 ngày hoặc 49 ngày làm theo thầy dạy thì con dần dần thấy thưa dần, bây giờ gì qua 100 ngày con không thấy gì nữa, và tâm con thấy an hơn, sức khỏe tốt hơn, cuộc sống con thấy gì, thấy thoải mái hơn, thanh thản hơn, an lạc hơn, vân vân. Biết đâu điều đó lại, điều vi diệu đó lại xảy ra với chính bạn, chính Phật tử đưa câu hỏi này, và cũng mong điều đó sớm xảy ra với Phật tử. Một câu nữa, Phật tử hỏi bạch thầy, cho con xin phép hỏi, tại sao trong khi đang trợ niệm cho người mất thì thỉnh thoảng cứ ngừng lại để kiểm tra thoại tướng xem hơi ấm thoát ra từ đâu ạ? Con rất thắc mắc về điều này, vì con nghĩ tại sao phải kiểm tra? Vì dù sao người ta cũng mất rồi, giờ mình cứ làm hết sức của mình, nhất tâm niệm Phật để giúp người đó sinh cảnh giới lành thì phải có tốt hơn không ạ? Con có được đi hay không là do thiện căn phúc đức nhân duyên của người ta. Con thấy có một lần đang trợ niệm thì dừng lại để kiểm tra thoại tướng, và thấy hơi ấm thoát ra từ bụng, rồi người đó lại nói với gia đình người mất, làm cho gia đình rất hoang mang và lo sợ. Con thấy việc như vậy rất là không hay, mong thầy khai thị giúp con để con và nhiều Phật tử khác hay đi chợ niệm được hiểu rõ hơn về việc này ạ. Là Phật tử đi chợ niệm, chúng ta phải đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao của Ngài Ấn Tổ, và nghe lời khai thị của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không khai thị về phương pháp chợ niệm, thì chúng ta làm mới đúng được, mới như pháp được. Còn bây giờ chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta rất rộ lên cái vấn đề là chợ niệm vãng sinh, và khá nhiều Phật tử, thậm chí có cả tăng ni cũng đang hiểu lầm về việc chợ niệm vãng sinh. Và họ cho rằng á, Phật tử nào hoặc là một thiện nam tín nữ nào được cái nhóm chợ niệm đó, được vị tăng ni Phật tử đó đến chợ niệm cho trước, trong và sau khi mất vài tiếng đồng hồ hoặc hơn 10 tiếng đồng hồ đó hoặc nhiều hơn nữa, và khi được thì họ cho rằng được đầu ấm thân mềm, cho đó là vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và mấy năm trước có một vị đại đức ở trong miền Nam còn tuyên bố là gì, bất cứ một ai được vị đó đến chợ niệm, vị đó đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sai hoàn toàn. Cái điều này nói như vậy là thuộc về mê tín dị đoan, nói như vậy là thuộc về gì, lừa đảo đại chúng. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài còn tại thế, Ngài khai tràng thuyết pháp, Ngài có nói rằng bất cứ ai được nghe Ngài thuyết pháp đều thành Phật và đều được giải thoát đâu. Và Ngài có nói rằng bất cứ ai nghe thấy Ngài gì nói một bài kinh đều vãng sinh Tây Phương Cực Lạc đâu. Đó. Chúng ta biết là có rất nhiều những người gì nghe Phật nói kinh rồi nhưng mà gì vẫn đọa lạc như thường, vì có hành theo Phật đâu, có làm theo lời Phật dạy đâu, cho nên họ vẫn bị trả quả báo xấu, đọa lạc như thường. Thậm chí chúng ta thấy có người xuất gia tu hành nhiều năm rồi mà vẫn bị đọa lạc như thường. Vì sao? Vì không hành theo lời Phật dạy. Đó. Có rất nhiều các Phật tử tu tập bao nhiêu năm rồi vẫn thoái tâm, vẫn bỏ đạo Phật mà theo gì? Theo các tôn giáo khác. Đó gọi là thoái Bồ Đề tâm đó. Và vẫn có thể gì? Đọa lạc như thường. Có nhiều Phật tử chúng ta thấy lúc đầu tu hành rất tinh tiến, nhưng sau thì trở thành gì? Trở thành cái con ma ở trong gì? Phá Phật Pháp. Ngay trong đời này chứ đừng nói đến đời gì? Đời sau kiếp khác nữa. Cho nên á, trường hợp đó thì vẫn đọa lạc như thường. Cho nên cái việc đi chợ niệm, chúng ta phải hiểu là chợ niệm là gì? Chợ tức là chợ duyên, niệm tức là gì? Là đem chính niệm, đem câu gì? Câu Phật hiệu A Di Đà Phật đến để chợ duyên cho họ, để cho họ, cho cái người sắp sửa lâm chung hoặc đã lâm chung hoặc vừa lâm chung kia, họ nhớ Phật, họ niệm Phật. Vì trong kinh Đức Phật nói cái niệm gì? Cái niệm sâu chót. Trước khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, gọi là hít vào không thở ra nữa đó, thì cái niệm đó rất là niệm quan trọng, niệm đó là niệm sâu chót, khiến cho gì? Cái thần thức của chúng ta nó ra đi vào cảnh giới nào. Nếu chúng ta khởi cái tâm sân ở cái niệm sâu chót đó thì chúng ta đi vào con đường gì? Con đường xấu ác. Khởi tâm niệm tham sân si khi cái niệm sâu chót đó, cái hơi thở sâu chót đó, thì ba đường ác đạo, cánh cửa ba đường ác đạo sẽ mở ra. Nếu niệm cái tâm gì? Tâm từ bi, hỷ xả và trí tuệ á, thì con đường gì? Nhân thiên, trời người hay cõi Phật gì? Hiện ra. Đó. Cho nên cái niệm sâu chót đó rất quan trọng đối với một hành giả, đặc biệt hành giả tu tịnh độ, hành giả tu tập Phật giáo, đặc biệt hành giả tu tịnh độ chúng ta. Cho nên vì vậy mà pháp môn tịnh độ chúng ta là chủ trương là gì? Trợ niệm, tức là giúp sức thêm cho người đó. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ này. Có một cái chiếc xe kéo hàng rất nặng, con vật đó, tức là con bò hoặc con trâu đó, nó đi qua một cái đoạn đường gì, đoạn đường rất dài, đến đoạn đó nó mệt rồi, thì khi đó cái bánh xe nó gì, nó chật xuống một vùng lầy, thì tự con bò gì hoặc con trâu đó hoặc con ngựa đó nó không thể kéo lên được nữa, vì nó cũng đã thấm mệt rồi, nó cũng đã rất mệt rồi. Và khi đó chúng ta thì chúng ta đuổi, chúng ta dùng roi chúng ta đánh nó, chúng ta quất nó, thì nó cũng cố gắng nó bước lên, nhưng sức của nó đã rất quá mệt rồi, nó không thể bước lên để kéo được cái xe đó qua cái gì, qua một cái ổ gà hoặc là gì, cái ổ voi đó nữa, đó, vì nó quá mệt. Thế bây giờ chúng ta có thể thấy một vài người đi qua ở trên đường, chúng ta vẫy lại và chúng ta gì nhờ về các bác, các anh, các chị có thể gì giúp tôi để đẩy hộ cái xe này lên được không, vì cái xe đang bị sa lầy. Và những người gì, những người đi đường, do gì chúng ta thấy chúng ta gì chân thành nhờ vả, trong lúc khó khăn chúng ta gì nhờ vả họ thực sự, và họ gì họ xuống ở mỗi người sắn quần sắn áo lên, mỗi người gì họ giúp chúng ta một này, họ nào hai ba nào, và họ cùng đẩy lên một cái, có cái sức cộng hưởng cộng lực của gì, của những người trợ duyên, đẩy một cái thì cái con bò hoặc con ngựa kéo xe kia nó gì, nó vượt qua cái đoạn đường gì, cái đoạn đường lầy hoặc cái ổ gà ổ voi gì bị lầy lội kia vậy đó. Trợ niệm tương tự như vậy. Thế nên chúng ta phải hiểu cái bản chất của trợ niệm nó là gì, chứ không phải là một vài. Mấy năm trước tôi nghe thấy một đại đức trong miền Nam tuyên bố rằng bất cứ ai được thầy ấy trợ niệm cho, người đó chắc chắn đều được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Không phải. Và gần đây ở miền Bắc chúng ta cũng có một vài nhóm Phật tử không tự tuyên bố với nhau, nhưng mà các Phật tử cứ kháo nhau rằng bất cứ Phật tử nào được cái nhóm, đây tôi xin không được nói tên nữa, tế nhị trong cuộc sống, nói tên họ ra có khi họ lại bảo là mình gì, mình ghen ăn tức ở, hay là mình gì, mình thấy họ làm được trợ niệm được nhiều người vãng sinh cho mình gì, mình không bằng lòng với họ, cho nên cái này cũng tế nhị, cho nên không nói ra tên của cái nhóm đấy. Nhưng mà có miền Bắc này đấy, có một nhóm, tôi biết một nhóm cái trợ niệm này, vì cũng có khá nhiều Phật tử đến phản ánh với tôi, và tôi cũng ghi nhận và biết ở trong lòng vậy thôi. Và là có một nhóm Phật tử này đi trợ niệm ở đâu á, 10 ca thì có thể được cả 10, 100 ca có thể mới triệt 1-2, 10 ca có thể được 100 ca mới triệt 1-2, tức là sao? Tức là 10 ca thì được cả 10 ca ấm đầu và mềm thân. Và mỗi khi được làm được cái điều đó, thì cả cái ban trợ niệm nó, cái tổ trợ niệm nó đều hoan hô và vỗ tay ăn mừng, nói rằng á, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi, A Di Đà Phật đến đón rồi, vãng sinh rồi. Và tiếng lành đồn xa, một đền đồn 10, 10 đồn 100, 100 đồn 1000. Cho nên từ đó cái tổ trợ niệm này nổi tiếng miền Bắc, 10 ca vãng sinh cả 10. Cho nên bây giờ rất nhiều người thường thường gia đình hoặc người thân có người gần mất một cái là tìm đến cái tổ trợ niệm này, và coi cái tổ trợ niệm này như là thần thánh, như là những vị cứu tinh, như là gì, còn hơn là cả là Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật còn chưa làm được cái điều đó. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa gì, thuyết kinh A Di Đà, thuyết kinh Vô Lượng Thọ, thuyết kinh Quán Vô Lượng Thọ, và thuyết gì, các bộ kinh dạy con người ta gì tu tập bỏ ác làm lành, lấy dư hành thiện, khi đủ công đức mới được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn trường hợp này không cần phải tu, chỉ cần gì để thỉnh đoàn trợ niệm đến, ban trợ niệm đến thì cho vài tiếng đồng hồ, 5-10 tiếng đồng hồ, thậm chí muộn hơn một chút cũng 15-20 tiếng, hoặc hơn một chút nữa 24 tiếng đồng hồ trở lại là được thân mềm đầu ấm, tuyên bố với nhau rằng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi. Và cái trường hợp này các quý vị thấy họ trợ niệm cứ được khoảng gì một thời gian, một vài chục phút hoặc một vài tiếng gì, họ lại dừng lại để gì, để cho mọi người lên khám sờ từ chân cho đến đầu của cái vong linh mới mất đó, xem hơi ấm thoát ra ở đâu. Đây là một điều cực kỳ tệ hại. Hòa thượng trưởng lão, Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không, Viện trưởng Tịnh Tông Hội Thế Giới có giải thích mà về việc đi trở niệm. Tôi được nghe thấy Hòa thượng giảng là ở đây, tôi nghe ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm Hòa thượng có giảng về cái đoạn đó. Có đoạn giảng Trung Phong Tam Thể Niệm Hòa thượng giảng về đoạn đó. Hòa thượng nói rằng á, những cái người đi trở niệm mà luôn luôn cứ sờ sờ mó mó như vậy thì làm động loạn cái gì, cái sự ra đi của cái người mất kia vậy. Thậm chí là có thể làm gì, mất đi cái phần vãng sinh của người đó vậy. Cho nên việc trợ niệm thì đúng như Phật tử này nói, cứ thế mà trợ niệm. Họ sinh về cảnh giới nào đó là cái phúc duyên nghiệp báo của họ. Chúng ta cứ làm hết trách nhiệm của mình. Ví dụ chúng ta bảo niệm 8 tiếng đến 10 tiếng chẳng hạn, thì chúng ta cứ niệm đến khoảng giờ đó để bàn giao cho gia đình. Còn phúc duyên của họ đi đâu đó là gì? Do Phật Bồ Tát sắp xếp và do cái nghiệp duyên của họ gì? Nghiệp duyên của họ định đoạt. Xin thưa các quý vị, nếu bảo là trợ niệm mà có thể giúp cho người vãng sinh, bây giờ tôi chỉ cần gì? Ví dụ như định nghiệp nó định nghiệp sẵn rồi, nó phải trả quả đời này, giống như người bị xử tử phải vào tù rồi chẳng hạn, nó giết cướp của giết người buôn bán heroin, tòa án xử gì tù 50 năm rồi chẳng hạn. Phật tử, cả đoàn Phật tử kéo nhau đến để gì? Đến trợ niệm ở trước cổng tòa án ở ngoài gì? Ở ngoài bờ rào xong để xem gì? Có lay chuyển được gì? Được cái ông chủ tọa phiên tòa nó có xử xuống gì? Xử xuống là vô tội hay không? Không có. Chắc chắn không có. Cho nên nếu chúng ta bảo là cái người mà gieo nhiều vô lượng cái tội ác ở một đời rồi, bây giờ thì mấy Phật tử rồi, mấy thầy chùa, mấy Phật tử đến trợ niệm cho mà gì, thế thân mềm ấm đầu một cái chúng ta bảo vãng sinh rồi, trong khi đó cả đời họ gì, có trường hợp cả đời không biết tới Phật pháp, chưa từng niệm một câu A Di Đà Phật, chưa từng thân cận Tam Bảo, chưa từng cúng dường Tam Bảo một cái, cho dù là một cái miếng cơm, một manh áo vân vân, nhưng nay gì, trước khi nằm trên giường bệnh chuẩn bị chết, do có đứa con hoặc đứa cháu hoặc người thân hàng xóm nói rằng ui dồi ôi, cái tổ trợ niệm đấy giỏi lắm, giúp cho Tây vãng sinh Tây phương, nó làm đi, nếu làm được tốt lắm, làm được công đức vô lượng, nếu không làm á, nó chết vào giờ xấu, ngày xấu, giờ xấu, nó về trùng tang trùng phục, nó về bắt cả nhà đấy. Cho nên gì, nó nghe như thế nó sợ là về bắt cả nhà, nó lo là câu sợ bắt cả nhà ấy, cho nên nó mới mời ban trợ niệm đến gì, nó niệm Phật cho gì, cho bố mẹ hoặc ông bà hoặc người thân của nó. Chứ còn thực sự cái người mất, người đau bệnh, người sắp mất kia cả đời chưa biết gì Phật pháp, vãng sinh làm sao được. Hòa thượng nói rằng á, nếu mà trợ niệm được thì không vãng sinh thì cũng rất tốt, về gieo cái chủng tử bồ đề thiện vào trong tâm của họ thì cũng rất là tốt, cũng rất tốt cái việc trợ niệm. Hòa thượng nói là rất tốt, Ngài Ấn Quang nói rất tốt, và chúng tôi cũng gì, cũng nói theo lời Phật, lời tổ là nói cũng rất tốt. Nhưng còn đấy bảo là vãng sinh, như là một số trường hợp nói là ban trợ niệm đó gì 10 ca thì được cả 10, 100 ca thì mới gì, không may mà có 1, 2 ca thì không được thôi. Còn trường hợp ở trong miền Nam, một đại đức nói là trợ niệm ca nào được ca đấy, vãng sinh Tây phương. Rồi còn gần đây có một số Phật tử còn đồn nhau rằng có một ông sư, gọi là ông sư gì, cái gì tâm, chân tâm, ông chân tâm đang ở nước ngoài đó, ông này còn không cần tu nữa cơ, chỉ cần đóng thông qua các đệ tử của ông ấy đóng mấy chục triệu, 30 triệu hoặc 20 triệu gì đó, không có thì khoảng 10-15 triệu gì đó, để gửi một cái bức ảnh sang cho gì, cho đại sư nhìn ảnh một cái quơ qua một cái là gì, chờ cái vong đó gì được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, hoặc là được sinh về các cõi Phật khác, muốn đi Phật nào ông ấy thì ông ấy cho linh hồn đi về cõi Phật đấy. Là Phật tử cái truyền tay nhau, không cần tu mà chỉ cần mấy chục triệu thôi là gửi cái ảnh sang là được vãng sinh về Tây phương cực lạc. Đó là những chuyện gì hoang đường, ảo tưởng và mê mờ vậy, không bao giờ có cái chuyện đó đâu các quý vị. Cho nên á, ở đây thì cũng lưu ý với các Phật tử rằng nếu mà muốn đi trợ niệm và hay đi trợ niệm thì nên nghe lại những lời khai thị của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không về công đức trợ niệm và đi trợ niệm phải làm như thế nào. Bây giờ khá nhiều các nhóm Phật tử đi trợ niệm, lúc đầu thì xuất phát ở cái tâm tốt lắm, nhưng dần dần lại bị danh lợi nó gì, nó chi phối mất rồi. Ấy bảo là đi trợ niệm, Hòa Thượng nói là đi trợ niệm mà chỉ cần gì, nhận một đồng một cắc của người ta là mình gì, mình tổn phước, mình mất công đức rồi, mà làm trái với gì, với cái bản nguyện đi trợ niệm người ta rồi. À, chẳng khác gì cái người gì vừa người ta nhờ đẩy cái xe, mình vào sắn tay đẩy cái xe, đẩy xong một cái là ngửa tay gì xin tiền và ngửa tay gì đòi tiền trả nợ. Người ta đòi tiền, người ta hỏi tiền gì mà bảo là tiền tôi vừa đẩy cái xe cho anh nhờ tôi đẩy xe cho anh đó. Và khi người ta thì bất đắc dĩ người ta móc tiền đưa cho mình, và khi đưa cho mình rồi thì người ta có cần phải cảm ơn nữa không? Chắc chắn không cần phải cảm ơn nữa. Vì gì? Tôi nhờ anh đẩy xe, anh đẩy một cái anh ngửa tay đòi tiền tôi, như vậy là sẵn phẳng rồi, không cần phải cảm ơn nữa. Đó. Liên quan thì mình đẩy xe cho họ xong, mình ra đi mình bảo là thôi bác đi nhé, thì chắc chắn là gì, người ta sẽ cảm ơn bác nhiều, cảm ơn anh nhiều. Đấy. Và mỗi khi hoặc sau này đi bất cứ nơi đâu, người ta gì gặp mình người ta cũng chào mình và người ta nhớ đến cái ơn của mình. Còn hôm trước chúng ta đẩy xe cho họ, nhờ họ, họ nhờ mình đẩy cho họ xong, mình ngửa tay mình đòi tiền công mình vì tôi đã đẩy xe của anh, thì hôm sau hoặc nhiều năm sau gặp mặt họ quay chúng ta gì như người dâng nước lã chưa từng gặp một lần vậy. Đó, cho nên cái trường hợp mà đi trợ niệm, tôi khuyên các vị nên nghe lại Hòa Thượng giảng và nên giữ cái tâm mình thanh tịnh, đừng có gì, đừng có lấy tiền. Một số nhóm Phật tử bây giờ biến dạng này, ai lúc đi đến trợ niệm thì không có ai nhận tiền, nhưng xong mấy hôm sau để cho mổ yên mả đẹp, hai ba hôm sau, tuần sau một cái này cho hoa tiêu đến, tức là cho một người khác đến nói rằng cái tổ Phật tử đó, ôi cái ban trợ niệm nó khó khăn lắm, đi đâu cũng phải bỏ tiền túi ra, mà đi thì lại nhiều, bây giờ thì đi nhiều, đi Bắc Trung Nam có khi đi hết mà không có tiền để sinh hoạt, không có cái gì cả. Thế thì Phật tử thì đem phát tâm một chút xíu, vừa làm phóng sinh, vừa làm gì, vừa làm cái tiền cho xe cộ, cho gì, cho cái cho các vị đi công đức vô lượng, hay là cho hoa tiêu đến là làm cái trò đó. Có đấy, tôi có một bà Phật tử ngày xưa theo ngôi chùa này và sau khi mất đi cũng nhờ ban trợ niệm này đến, và mấy hôm sau mổ yên mả đẹp và cho hoa tiêu đến, bảo đứa con gái là gì, là phát tâm đứa con gái của cái vong đó hỏi là hết bao nhiêu, bà cụ ấy bảo cái hoa tiêu bảo hết, bảo là thôi thành tâm khoảng độ mấy chục triệu, nó tròn mắt lên. Nhưng mà lúc đó thôi há miệng mắc quai rồi, đã nhờ người ta rồi, bây giờ xong rồi mổ yên mả đẹp rồi cho mẹ rồi, thế hỏi người ta bao nhiêu, người ta bảo thôi 30 triệu, thế là gì, đành phải mang 30 triệu được bao nhiêu tiền phúng viếng ra để đem cốp hết cho gì, cho cái ban trợ niệm. Thế là chả còn cái gì nữa cả. Cho nên đây là một cái việc làm hiện tại đang xảy ra ở không chỉ miền Bắc, mà tôi nghĩ là có khi cả Bắc Trung Nam, không chỉ miền Bắc mà cả Bắc Trung Nam, đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có không chỉ một ban trợ niệm, một nhóm trợ niệm làm cái việc sai trái với lời dạy của Phật tổ như vậy, mà tôi nghĩ rằng có khá nhiều những người lợi dụng vào việc đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo, các Phật tử chúng ta cũng phải tỉnh táo. Đây thì tôi chỉ xin nói như vậy thôi, còn đó nhiều chuyện, nhiều sự việc chúng ta cần phải lấy chính kiến ra để mà xem xét nó có đúng hay không, đúng như pháp hay không. Một câu hỏi nữa, con bạch thầy, có nhiều việc bất mãn con cố gắng kìm nén để không nói ra, sợ gây tổn thương người khác, nhưng khi không nói được ra thì trong lòng con cảm thấy rất khó chịu, có rất nhiều ý niệm cáu ở trong lòng và không giải quyết nó đi được, thỉnh thoảng bị rơi vào trạng thái trầm cảm, không muốn nói chuyện tiếp xúc với ai. Được nghe các thầy giảng về nhẫn nhục, con cố gắng thực hành theo nhưng kết quả cứ đi ngược lại. Con không rõ làm thế nào để đúng nhất với ý nghĩa nhẫn nhục từ trong nội tâm như các thầy giảng. Con cứ cố nén những nỗi bất mãn đó xuống thì dường như nó càng khởi lên mãnh liệt hơn. kính mong thầy giải đáp giúp con. Muốn được nhẫn nhục phát sinh ra từ tâm thì con phải bắt đầu từ đâu ạ? Cái này thầy cũng chịu thôi, vì Phật tử này cũng đã biết rồi mà, lý thuyết thì biết rồi, lý thuyết thì biết rồi, nhưng cứ gì cứ biết đến nhẫn nhục rồi, nhưng mà thì càng muốn thì muốn bỏ thì nó lại càng trỗi dậy, thì biết làm thế nào? Lý thuyết thì biết rồi, điều quan trọng là gì? Đây chẳng qua là Phật tử gì, học vị này chưa thì thực sự bỏ nó từ ở trong tâm, bỏ nó trong tâm, mà đấy chỉ là muốn gì cố bỏ nó bên ngoài thôi, còn trong lòng mình có bỏ đâu. Thực sự bỏ được trong lòng, buông xuống như các tổ nói, thực sự buông xuống thì mọi gánh nặng gì sẽ không còn trên vai nữa. Gánh nặng vẫn để trên vai, cục đá vẫn ở trên lưng, mà mình cứ bảo thôi tao thì tao không cần mày nữa, tao nặng quá tao vứt mày đây, nhưng có vứt đâu, vẫn khư khư ở trên gì, trên vai, trên lưng của mình thì làm sao mà hết được. Đó. Cho nên ở đây thôi thì bằng cái gì, bằng cái kinh nghiệm nho nhỏ của chúng tôi thì khuyên là Phật tử này, mỗi khi cái sự sân hận hoặc cái việc bất mãn nào đó nổi lên đó, thì hãy niệm Phật và mở cái chén nước mà uống nó đi. Lấy cái bát nước lên niệm Phật khoảng 5-10 câu niệm Phật rồi mà uống nó đi. Và coi gì, coi cái, và lúc đó nên quán tưởng rằng cái gì, cái bát nước đó đã có gì, có công đức, có công đức của gì, của danh hiệu Phật mình trì niệm vào trong đó. Và coi cái bát nước đó như gì, như nước bát công đức thủy ở Tây Phương Cực Lạc thế giới ấy. Và mình uống vào gì, mình nuốt nó đi, nghe nó vướng vướng tức quá nó sẽ lên cổ họng, mà hận quá, sân quá lên vướng vướng cổ họng, rồi nuốt vào thì mình cho nó trôi xuống thì hòa chung vào trong gì, trong cái lục phủ ngũ tạng của mình, và đi theo đường ruột già ruột non, và đi ra theo hai con đường đại tiểu tiện cho sạch đi. Thế là dần dần là hết. Quán tưởng như thế, cứ thử xem một thời gian xem, là biết đâu mấy tuần nữa lại bảo ôi rồi nghe thế thầy Khai Nguyên dạy cái phương pháp quán tưởng để diệt trừ đi, diệt trừ cái tâm sân hận và nóng nảy đó nó đi. Mà thì làm có một thời gian mà con thấy thấy hết. Đã, cứ thử đi, rồi mọi việc còn ở phía trước, nhưng mà phải nhất tâm để làm, buông xả để làm, buông xả thật sự trong tâm để làm. Và nếu chưa được thì hãy quán tưởng mỗi khi sân giận lên, múc một chén nước thật, chén nước trắng trong á, niệm hiệu Phật vào đó khoảng độ tầm 5-10 phút đó, và uống đi, uống ngực ngực đi, và coi như nó trôi theo cái nước đó vào, hòa tan trong cơ thể của mình, và rồi á là ở trong cơ thể của mình một chút xíu, và thì giống như ăn vào thì nó phải tiêu đi, và nó ra bằng hai đường tiểu tiện và những cái gì, các lỗ chân lông của mình mà toát ra mồ hôi và gì hết sạch sành sanh. Quán tưởng như vậy và nghĩ rằng gì được đúng như vậy, thì một thời gian sau những cái việc bất mãn và sân hận đó dần dần nó cũng gì, nó cũng hết thôi. Đấy là những cái phương pháp mà chúng tôi đã thực hành trước đây, chắc chắn nếu thực hành tốt thì nó có thể đem lại lợi ích rất nhiều. Thì hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây, bữa sau chúng ta học tiếp. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Peace out.